Hồi ký Ngàn giọt lệ rơi. Tác giả Dung Can, Đặng Mỹ Dung. Người đọc Hiền Dũng. Chương 28. Ngày 15 tháng 4 năm 1975, John lên đường về Sài Gòn tìm cắt rước má tôi và hai đứa em sang Mỹ. Sau này anh đã kể lại với tôi rằng dù anh lúc nào cũng lạc quan, đó là do bản chất của anh. Thế mà khi máy bay cất cánh khỏi phi đạo Hickam, anh cũng nôn nao hồi hộp vì không đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra ở bên kia bờ đại dương, quê hương, vợ anh. Quân Cộng sản sắp tràn vào Sài Gòn. Biết anh có đủ thời gian và phương tiện để đưa mẹ và hai cô em vợ ra khỏi vòng nguy hiểm hay không? Kinh nghiệm của một sĩ quan hải quân thi công có thể giúp được gì cho anh không? Dù sao, lái một chiếc máy bay mới sáng chế cũng đỡ nguy hiểm hơn là xông vào cái lò lửa đầy bất chắc. Anh chỉ biết tin vào tài thái bao tháo vát của anh mà thôi. Lộ trình của chuyến máy bay này sẽ ghé qua mấy nơi như căn cứ không quân Clark của Mỹ ở Philippines, Sài Gòn và trạm cuối cùng là Bangkok. Nhưng khi đến Guam, đáng lẽ chỉ nghỉ có một tiếng thì nó lại kéo dài gấp ba, khiến cho John lại càng bồn chồn nóng ruột. Thế nhưng chả biết làm thế nào hơn. Khi mọi người trở lại máy bay, John thấy trong đám hành khách mới lên ở Guam có một ông tướng hải quân. Qua đồng phục, hai người nhận ra nhau ngay. Họ cùng là phi công. John khẽ gật đầu chào ông tướng. Nhưng anh không biết có nên nói chuyện với ông hay không khi anh ghé Sài Gòn một cách bất hợp pháp. Thế nhưng chính ông tướng đã tới bắt tay John và tự giới thiệu là Trung tướng Oberg, một sĩ quan tham mưu của lực lượng Thái Bình Dương. Thì đã hai người cùng đi Sài Gòn. Tướng Oberg hỏi anh sĩ quan trẻ có nhiệm vụ gì ở Sài Gòn. John đã nói thật là đi rước gia đình vợ ra khỏi Việt Nam. Suy nghĩ một hồi lâu, ông tướng lưu ý John là chỉ có những người có công vụ mới được đến Sài Gòn. John cúi nhìn xuống đất, chỉ khẽ gật đầu mà không nói một lời. Từ đó hai người giữ im lặng. Khi máy bay đáp xuống phi trường Clark ở Philippines, ông Auburn đã nói với John: "Tôi không nói cho ai biết hết, nhưng anh cần nhiều may mắn hơn." Ông còn cho John biết ở phi trường Clark, quân cảnh sẽ kiểm tra rất chặt chẽ. Hành khách phải xuống máy bay để hoàn tất thủ tục khi đến Sài Gòn. Khi máy bay còn nằm ở trên đường phi đạo ở Clark, John đã bắt đầu xem lại các loại giấy tờ. Anh không có giấy sự vụ lệnh, giấy du khán nhập cảnh Việt Nam. Anh nghĩ sẵn những lý do thật sự và khả dĩ để thuyết phục quân cảnh. Nhưng anh biết chẳng có lý do nào khả dĩ thuyết phục được bất cứ ai. Vì thế nên anh lo. Lo có thể bị quay trở lại Guam. Nhưng đã có một phép lạ đã cứu anh. Vì chuyến bay đã quá trễ, sau khi đã ngừng quá lâu ở Guam, đến hơn 3 tiếng đồng hồ, nên tất cả hành khách xuống máy bay phải đứng chờ ở một góc được giữ an ninh trật tự. Không ai được ra khỏi vùng đó, nên quân cảnh đã không mất nhiều thời giờ để xét những thứ giấy tờ cần thiết. John đã thở được một hơi dài như muốn trút ra khỏi lồng ngực tất cả mọi sự lo âu. Ông Auburn đã nheo mắt cười với anh như muốn chúc mừng vì anh đã gặp được sự may mắn. Máy bay cất cánh sau 30 phút xuống đổ xăng. Bây giờ giữa anh và Việt Nam không còn gì là xa cách nữa, chỉ có vài trăm dặm của biển Thái Bình phía trước. Khi chỉ còn vài phút nữa là tới phi trường Tân Sơn Nhất, anh vào phòng vệ sinh để thay quần áo. Anh xếp bộ đồng phục xuống tận đáy vali. Anh mặc một bộ đồ kaki, hóa trang thành một nhà báo dân sự giống như các nhà báo ở Sài Gòn. Sau khi máy bay đáp xuống, hành khách sửa soạn đi ra. Anh chưa nghĩ ra cái mẹo nào có thể qua mặt được đám quân cảnh xét giấy tờ phía dưới. Khi bước ra khỏi máy bay, còn ở gần cầu thang, chợt Anh trông thấy tướng Ober bước vào một chiếc xe màu đen có bảng hiệu VIP. Tài xế là một quân nhân. Khi chiếc xe lướt đi trong ánh nắng tháng tư của Sài Gòn, anh chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Anh bỗng la lớn: "Ê, họ lấy xe của tôi, bắt họ ngừng lại." Nhiều người nhìn anh rồi kéo nhau vào phòng trình giấy thông hành. Một người lính quân cảnh đứng dưới đất nước nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên, rồi nhìn hút theo chiếc xe màu đen đã chạy ra một khoảng khá xa. Người lính trẻ với gương mặt thật thà hỏi anh: "Bộ ông tướng hải quân lấy xe của anh à?" John ra vẻ của một nhân vật quan trọng của tòa đại sứ la lối om sòm, rồi anh bắt một người lính quân cảnh phải tìm cho anh một chiếc xe khác. Người lính hoảng sợ chạy vào DOD tìm xe cho ông lớn. Khi người lính vừa đi, John vội lẻn qua giữa các building, đi bộ ra khổng phi trường và mất dạng trong đám đông của Sài Gòn. Khi biết chắc chẳng còn ai có thể bắt được mình nữa, anh vẫy chiếc taxi và đi về khách sạn Brink ở đường Hai Bà Trưng. Xuống xe, anh gọi xích lô về nhà má tôi ở đường Nguyễn Văn Sâm. Cả nhà vừa mừng vừa sợ khi thấy John xuất hiện. Dù tôi đã gọi điện thoại về báo trước, nhưng không biết chắc ngày nào anh sẽ về tới. Má và em tôi có cả ngàn thắc mắc để hỏi John về chị em, con cháu chúng tôi đang ở Mỹ. Người Sài Gòn lại hỏi người bên Mỹ về tình hình Sài Gòn. John chợt hiểu, vì thấy gia đình bên Sài Gòn không có đàn ông trong nhà, má ở nhà nghe lõm bõm tin tức với bạn bè hàng xóm. Một ông thượng sĩ không quân là lính kiểng ở kề bên, ông làm sao biết được tình hình đất nước lúc bấy giờ, trong khi cả tuần ông chỉ ở trường đua Phú Thọ và lê la ở trong các phòng trà về đêm. Em tôi còn được sống ở Sài Gòn, được người lính Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ, chưa nếm mùi giặc giã bao giờ. Tôi có hai đứa em, một đứa đã đi làm và một đứa còn đang đi học. John cho má và em tôi biết anh về để rước ba người đi Mỹ. Nghe nói vậy, mọi người giữ im lặng. Ai cũng muốn bám lấy Việt Nam theo những lý do riêng của họ, cùng những mối tâm sự hoang mang. Má tôi thì nghĩ tới chuyện được gặp ba tôi và anh Khôi. Tôi thì nghĩ rằng có thể má cũng nghĩ đến một ngày được an hưởng tuổi già bên cạnh chồng con. Hòa Bình thì nhất định đi Mỹ, Minh Tâm cũng vậy. Con Vân, người giúp việc của má tôi, cũng muốn đi Mỹ. Má tôi vội viết thơ để lại cho anh Khôi. Trong khi đó con Vân cũng đổi ý, muốn về Cần Thơ sống với má nó. Má tôi đã cho nó một số tiền đủ xài 2 tháng và một số đồ đạc trong nhà, kể cả bàn máy may. Má cũng không quên ghi rõ trong thơ là cho anh Khôi nhà của má. Sở dĩ má cho Vân tiền đủ xài trong 2 tháng vì má cho rằng vào khoảng thời gian đó ba tôi cũng đã vào Sài Gòn. Ngoài một số tiền mặt, má cũng cho nó hầu hết đồ đạc trong nhà, chỉ dành lại cho anh Khôi một bộ chén kiểu Noritake. Tối hôm đó John gọi tôi cho hay anh đã tới nơi và đang xúc tiến những việc cần thiết. Đoạn đường trước mặt còn gian nan hàng trăm ngàn lần đoạn đường từ Mỹ sang Việt Nam. Trong khi ở Mỹ, tôi lo sợ từng giờ từng phút. Có lúc tôi lại hối hận đã để John dấn thân vào chốn nguy hiểm mà nơi đó người ta đang tìm đường trốn đi. Kể từ ngày John đi Sài Gòn, tôi chủ trực bên cạnh điện thoại suốt ngày, trừ những giờ phải đưa Lan đi học và đón nó. Mỗi lần điện thoại reo là tôi lại giật bắn người lên. Chị Cương ở cách nhà tôi chừng 5-7 dặm, thấy tôi lo lắng quá, ban ngày tới nhà tôi chơi, ban đêm chị muốn tôi về nhà chị để ngủ cùng, nhưng tôi từ chối ở nhà để chống ngóng tin Sài Gòn. Chị Cương và tôi đã tới sở ngoại kiều làm giấy bảo trợ má và hai em Hòa Bình và Minh Tâm. Tôi báo cho John biết số hồ sơ giấy tờ quan trọng cần cho việc đưa má và hai em ra khỏi Việt Nam. Có một lúc John mừng ngừng gọi cho tôi mấy ngày liền khiến cho tôi nóng ruột muốn phát điên lên. Tôi đã phải gọi lại ông Esper ở văn phòng thông tấn xã Associated Press, nhưng tôi lại gặp xui vì tổng đài của hãng thông tấn quá bận nên tôi không thể liên lạc được với ông. Tôi phải chờ mất hơn 3 tiếng đồng hồ mới có thể nói chuyện được với ông. Nhưng muốn trấn an tôi, ông cho biết sẽ gặp John, nhưng không có tin tức gì mới lạ. Ông cũng nói thêm rằng John sẽ tìm đủ mọi cách để có thể đưa gia đình tôi sang Mỹ. Ông khuyên tôi cứ an tâm chờ đợi. Vì lo lắng cho má, cho Sài Gòn, tôi mất ăn mất ngủ. Một buổi sáng tôi nhìn lên trên kính, bỗng thấy tôi già hẳn đi, dù lúc đó tôi mới hơn 29 tuổi đầu. Sài Gòn có thể mất trong nay mai, người miền Nam sẽ đạp lên nhau mà chạy đi tìm tự do. Rồi đây, những di cư từ miền Bắc năm 1954 sẽ lại phải dắt díu nhau chạy trốn cộng sản một lần nữa. Người miền Nam sẽ phải chịu cảnh chia ly như người miền Bắc 20 năm trước. Trăm ngàn nỗi khổ, người dân của các nước tự do làm sao mà có thể hiểu nổi. Nghĩ đến những nỗi buồn thảm trong tương lai, tôi chợt thấy xót xa trong lòng nên không dám nghĩ tiếp nữa. Tôi ngước nhìn lên trời cao hỏi ông trời, không lẽ dân tôi lại cứ đau khổ triền miên mãi như vậy sao? Tôi theo dõi tình hình miền Nam trên truyền hình từ sáng tới khuya. Lance đi học về đòi coi truyền hình. Tôi phải tìm nhiều đồ chơi khác cho con chơi, nhưng cũng phải nhường tivi cho nó khi có phim hoạt hình của Nhật. Đó là hai phim Kiaida và Rainbow Man. Có lần Lance hỏi, sao nhà mình không mua 3 cái tivi cho 3 người như nhà thằng Mark, thằng Yashri? Tôi phải trả lời khéo, tại má muốn coi tivi chung với Len mà. Má thằng Mark coi movie hay lắm, con mà coi tivi chắc muốn chết. Tôi lại phải giải thích, tại bà ngoại của thằng Mark ở Ohio bình yên không chiến tranh, chỉ cần tin thời tiết là đủ. Và bà ngoại của Len ở Việt Nam giặc đánh tới nơi, má muốn biết tin tức ở Sài Gòn ra sao. Giặc là ai? Len sẽ hỏi. Là Việt Cộng. Ồ là... Len đành xin qua nhà thằng Mark, thằng Yashri chơi. Đúng nửa tiếng đồng hồ sau, theo đúng như lời hứa, Len trở về vì đã gần tới giờ Len coi phim hoạt họa. Trong khi ngồi chờ TV, thình lình Len sẽ hỏi, Sài Gòn không yên, mà sao má biểu bác đi tới đó? Thông thường câu hỏi vô tư của đứa bé 5 tuổi không khó trả lời, nhưng câu hỏi này của con tôi đã làm cho tôi cứng họng. Tôi cảm thấy mình có tội với John, với má của anh. Tôi quay mặt đi chỗ khác để lau nước mắt. Thật tình tôi nghĩ tới chốn hiểm nguy cho má, nhưng lại không nghĩ tới chốn hiểm nguy cho tính mạng của John. Chúng tôi chỉ nghĩ làm sao đưa má và hai người em ra khỏi Việt Nam trước khi miền Nam mất vào tay cộng sản. Không biết tôi vô tình hay điếc mà không sợ súng, hay chúng tôi đang sống ở trong một đất nước bình yên, tự do, nên muốn người thân yêu của mình cũng được cuộc sống như vậy. Cũng có thể là tất cả những lý do này. Thấy tôi khóc, Lance lấy miếng Kleenex cho tôi chùi mắt, rồi nói, má có sợ Việt Cộng bắt bà ngoại không? Tôi vội la nói, đừng có nói bậy, chừng nào bà ngoại sang, Lance xin ngủ với bà ngoại được không? Không, Lance lớn rồi, phải ngủ riêng. Sao? Má nói Lance còn nhỏ, không được ra bờ biển một mình. Bây giờ má lại nói Lance lớn rồi phải ngủ một mình. Người lớn không công bằng. Lúc thì nói còn nhỏ, lúc thì nói là lớn. Nói chuyện với thằng bé ngây thơ, tôi cũng bớt lo lắng đi phần nào. Trong khi đó ở Sài Gòn, John đã tìm đủ mọi cách để đưa má và hai em tôi đi chính thức. Anh đến Bộ Nội vụ xin giấy xuất cảnh. Nhưng ông chánh văn phòng của bộ này nói không còn ai làm việc nữa, ai cũng đã bỏ trốn hết rồi. Ông còn đề nghị anh đưa gia đình ông đi cùng với má và hai em. Ông sẽ trả tiền cho John, nhưng anh đã nhã nhặn từ chối. Một hôm, John gọi về cho hay bữa nay anh có số để nói chuyện với người sửa điện thoại. Để còn biết cái gì hư hao nữa không? Sửa điện thoại là mật hiệu riêng giữa chúng tôi. John đi sửa điện thoại có nghĩa là anh sẽ vào tòa đại sứ Mỹ để gặp nhân viên CIA, cho biết ba tôi là ai. Lưu John bảo tôi đi sửa điện thoại, là tôi phải đi gặp tướng Grayler. John cố chắn tại tòa đại sứ Mỹ vì anh là người đến Sài Gòn bất hợp pháp. Chỉ một cú điện thoại là anh có thể bị lính thủy quân lục chiến ở tòa đại sứ bắt và đưa anh lên phi trường đuổi về Hawaii ngay lập tức. Trước khi quyết định gặp nhân viên CIA, John gọi điện thoại cho đại tá Trần Duy Bến. Bây giờ là tới lúc John trả cái ơn của gia đình tôi cho đại tá Bến. Anh nói với đại tá Bến là anh biết chắc quân bảo vệ Bắc Việt sẽ vào Sài Gòn, nên đề nghị với đại tá Bến chuẩn bị gấp cho ông và gia đình ông đi Mỹ. Anh sẵn sàng giúp đỡ mọi phương tiện, nhưng đại tá Bến chỉ cảm ơn mà không có ý định bỏ chạy. Ông vẫn còn lạc quan, tin rằng chưa nỗi nào. Sau đó John đã nhờ đại tá tìm cho một cây súng. Đại tá Bính liền đưa cho John cây revolver. Anh thấy súng quá lớn, khó giấu trong người, nên xin một cây súng nhỏ hơn. Đại tá hứa sẽ tìm cho ông trong vài ngày. Nhưng tình hình không cho phép vài ngày. John đã tới cô nhi viện Minh Trí để gặp sơ Nguyễn Thị Trọng. Sơ cho biết một số trẻ mà John cho và tôi đã gặp đã chết vì bị bệnh, một số khác thì còn sống. Sơ cũng còn cho biết nhiều người Mỹ muốn đưa trẻ mồ côi ra khỏi Việt Nam, chẳng hạn như ông S. Daly, chủ hãng máy bay World Airways. Ông xin phép tòa đại sứ Mỹ cho ông dùng máy bay riêng của ông để đưa trẻ mồ côi đi Mỹ, nhất là những đứa con lai. Nhưng tòa đại sứ đã không cho phép. Một hôm, John đã may mắn gặp bà Shirley Clark, nhân viên của tổ chức từ thiện Friends Service Committee. Bà khuyên John kiên nhẫn chờ đợi. Trong một vài ngày sắp tới, có thể có tin vui với anh. Đúng như lời của bà, hai ngày hôm sau, ông Ed Daly đã tổ chức chuyến bay cho trẻ em mồ côi mà không có phép của tòa đại sứ Mỹ. Việc này làm cho nhân viên của tòa đại sứ Mỹ vô cùng tức giận. Họ kêu ông Ed Daly là người bắt cóc con nít, giống như giọng điệu của Cộng sản Bắc Việt. Thế nhưng sau đó, nhờ sự vận động khéo léo, ông Ed Daly đã được đại sứ cho phép đưa con lai ra khỏi Việt Nam. Ông đã cấp tốc chuyển các em mồ côi lên phi trường, trong đó có cả các em ở cô nhi viện Minh Trí. Chuyến đầu tiên gồm có 300 em ở cô nhi viện Minh Trí tới Úc Đại Lợi. Các nhà báo Úc chê mấy em này dơ giấy, bệnh hoạn. Thế mà vẫn có cả hàng ngàn gia đình xin nhận nuôi. Mọi người đều vui mừng. Nhưng chuyến thứ hai thì không gặp may mắn. Ở Mỹ, tôi xem TV được biết chiếc máy bay C-5A chở 243 em và chừng 45 người lớn cất cánh ở phi trường Tân Sơn Nhất bị rớt. Tôi lặng người đi, đau đớn đến tê dại, nhưng không khóc được. TV cũng cho biết Đà Nẵng đã rơi vào tay Cộng sản. Hàng vạn người tị nạn từ miền Trung đổ tới các tỉnh miền Nam. Già trẻ, em bé hè nhau đi, dẫn theo cả súc vật. Họ gồng gánh như một nhúm tài sản nhỏ nhoi. Họ cõng mẹ già, con thơ, trông thật thê thảm đáng thương. Như vậy rõ ràng trái với lời tuyên truyền láo khoét của bọn Cộng sản là dân miền Nam hân hoan đón chào bọn chúng. Tôi nhớ lại hồi năm 1954, có hơn 800.000 người từ miền Bắc di cư vào Nam. Trong khi đó, chỉ có khoảng 180.000 cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc. John có thói quen từ ngày cưới kêu tôi bằng nhà, phát âm tiếng Việt. Anh cho biết anh thích chữ nhà vì nó có vẻ ấm cúng và bình an trong tâm hồn. Một hôm, từ Sài Gòn anh đến văn phòng của hãng thông tấn Associated Press để gọi điện thoại cho tôi. Với giọng mệt mỏi, anh cho biết không có tin gì hay, nhưng muốn trấn an tôi, anh nói: "Nhà ơi, anh sẽ làm tất cả những gì làm được." Nhưng anh đâu có biết rằng nghe được tiếng Anh lúc đó, đối với tôi là điều quá tốt đẹp, là điều tuyệt vời. Tôi an tâm vì biết chắc má tôi và hai đứa em không có mặt trên chiếc máy bay C-5 đã gãy cánh mấy ngày trước đó, mà tất cả hành khách đều bị thiệt mạng. Nhưng tôi vẫn chưa an tâm khi nghĩ đến những cảnh chạy loạn ở Việt Nam mà TV Mỹ chiếu hàng ngày. Dân miền Trung lếch nhách bồng vế nhau, dắt díu chạy trốn làn sóng tấn công của giặc Cộng. Từ đó tôi liên tưởng đến má và hai em tôi. Vì vậy tôi đã nói với John với giọng năn nỉ: "Cưng ơi, đừng về Mỹ mà không có má và hai đứa nhỏ nha, nha cưng." Nói xong tôi lại nhận ra ngay là mình đã lỡ lời một cách ngu ngốc. Rất may là John hiểu rõ tâm trạng của tôi lúc bấy giờ.